Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát thanh từ Washington. Toàn ban Việt ngữ và Phương Anh xin kính chào quý khán giả. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh tối thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2015, từ 9 giờ đến 10 giờ giờ Việt Nam trên các làn sóng 25m. 31m cùng làn sóng trung bình 1503 kHz từ 9 giờ đến 9:30. Thưa quý thính giả, sau bản tin tối, chương trình phát thanh hôm nay xin gửi đến quý vị những bài phóng sự với nội dung sau: về đời sống xã hội, gần đây việc người dân tự do trình bày bức xúc hay bình luận trên các trang mạng xã hội hoặc trang cá nhân có liên quan đến viên chức, sự kiện hay cơ quan nhà nước đều bị chính quyền địa phương can thiệp. Phóng viên Kính Hòa tổng hợp các ý kiến của nhà báo, bloggers về vấn đề này qua bài viết mạng xã hội Việt Nam. Liên quan đến môi trường, hoạt động đánh bắt cá quá mức tại Biển Đông gây tổn hại đến môi trường là nội dung phóng viên Gia Minh sẽ gửi đến quý vị trong tạp chí Môi trường tuần này. Về thời sự, nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam sẽ gửi đến quý vị bài viết Nỗi đau của người dân. Ở chuyên mục Sức khỏe, Việt Hà sẽ cho chúng ta thêm thông tin tại sao ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có thể làm tăng nguy cơ ung thư. Bài viết âm nhạc Luân Vũ Mùa Đông của Cát Linh sẽ gửi đến quý vị những giây phút lắng động khi đất trời bước vào những ngày đầu đông. Đến đây, mời quý thính giả nghe bản tin tối thứ ba, ngày 8 tháng 12 năm 2015.
Hòa Ái và Việt Hà xin gửi tới quý vị bản tin tối. Thưa quý vị, trong tháng này, Hoa Kỳ sẽ đưa máy bay thám thính P-8 Poseidon đến Singapore. Thỏa thuận được thông báo trong bản tuyên bố chung phổ biến chiều hôm qua ở Washington, D.C. sau cuộc thảo luận giữa ông Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter và ông Ng Eng Hen, Tổng trưởng Quốc phòng Singapore. Thông cáo cho hay máy bay thám thính của Hoa Kỳ sẽ có mặt ở Singapore trong một tuần lễ từ ngày 7 tháng 12 đến ngày 14 tháng 12. Tuy nhiên, một viên chức quốc phòng Mỹ nói rằng sau đợt công tác đầu tiên, có thể Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hoạt động này trong thời gian kế tiếp, với mục đích bảo vệ an toàn hàng hải và những mục đích khác nữa.
Quyết định quan trọng về quân sự này được xem là nhằm đáp trả những hành động mà Trung Quốc đang làm ở Biển Đông, khu vực tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh với một số nước Đông Nam Á. Hai ngày trước đây, tin tức xuất phát từ Mỹ và những nước Đông Nam Á đều nói rằng Bắc Kinh đang gia tăng các hoạt động cải tạo bồi đắp những hòn đảo mà họ tự nhận có chủ quyền ở Biển Đông, kể cả việc sẽ xây thêm phi đạo ở khu vực tranh chấp. Các bản tin này nói rằng, ngoài phi đạo đã xây ở đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Trường Sa, Trung Quốc sẽ xây thêm phi đạo ở đảo Chữ Thập, đá Su Bi và đá Vành Khăn, với mục tiêu muốn thay đổi cán cân quyền lực trong khu vực.
Trước quyết định của Hoa Kỳ và Singapore, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng nói rằng sự hiện diện quân sự trong khu vực ngày một nhiều hơn trước mà Hoa Kỳ cho thực hiện là điều không có lợi cho an ninh, ổn định và phát triển của các nước trong khu vực. Trong phát biểu đưa ra sáng nay ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Hoa Xuân Oánh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc còn cho rằng việc làm của Hoa Kỳ nhắm vào mục tiêu quân sự hóa khu vực, ý muốn nói sẽ đẩy các nước trong vùng đến chỗ chạy đua vũ trang. Cũng cần nói thêm máy bay thám thính P-8 Poseidon của Hoa Kỳ hiện đang hoạt động ở Nhật Bản và Philippines, đồng thời thực hiện những vụ thám thính ở Malaysia.
Tiếp tục phần tin tức tối nay, chính phủ Hoa Kỳ vừa ban hành quyết định tạm thời nới lỏng một số điều khoản cấm vận hiện vẫn áp dụng với miếng điện. Một trong những điều được nới lỏng là cho phép hàng hóa của miếng được ghé cảng và phi trường của Mỹ trên đường xuất khẩu sang những nước khác. Quyết định này chỉ có hạn trong thời gian 6 tháng, nhưng được các viên chức hành pháp Hoa Kỳ gọi là điều quan trọng mà Washington có thể làm ngay lúc này, trong thời gian chờ đợi bà Aung San Suu Kyi và Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh vì dân chủ do bà lãnh đạo thành lập tân chính phủ, sau khi liên đoàn thắng lớn ở cuộc bầu cử quốc hội mới kết thúc đầu tháng trước. Hiện vẫn chưa rõ tân chính phủ Miến Điện sẽ gồm những ai, nhưng bà Aung San Suu Kyi có nói bà sẽ là người quyết định mọi chính sách, cho dù hiến pháp đương thời của Miến không cho bà giữ chức vụ tổng thống. Theo điều khoản cấm công dân Miến có con với người nước ngoài đảm trách vai trò lãnh đạo quốc gia. Bà Suu Kyi lập gia đình với một công dân Anh và hai người con trai của bà đều mang quốc tịch Anh.
Tại Hồng Kông, tất cả 7 cảnh viên bị truy tố ra tòa về tội đánh một người biểu tình đều nói không làm điều gì sai trái. Sáng nay khi trình diện trước tòa, cả 7 viên cảnh sát này đều nói không có tội. Chuyện xảy ra từ cuối năm ngoái khi những cuộc biểu tình đòi dân chủ diễn ra trên đường phố đặc khu Hồng Kông. Hình ảnh do những người biểu tình thu được cho thấy toán cảnh sát đánh một người tham gia biểu tình đến mang thương tích sau khi ông này đã bị còng tay. Theo quyết định của tòa, phiên xử sẽ bắt đầu vào tháng 6 năm tới.
Tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe cam kết ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của bọn khủng bố để Nhật Bản trở thành quốc gia an ninh nhất thế giới. Phát biểu trong buổi lễ thành lập đơn vị đặc biệt, chuyên thu thập và phân tích tin tức liên quan đến hoạt động của những tổ chức khủng bố quốc tế, Thủ tướng Abe nói rằng chính phủ do ông lãnh đạo sẽ thực hiện mọi kế hoạch để bảo đảm an ninh cho người dân trước nguy cơ phá hoại do quân khủng bố gây nên. Đơn vị mới được thành lập sáng hôm nay sẽ do Bộ Ngoại giao điều hành, lãnh trách nhiệm hợp tác với các nước bạn để chia sẻ tin tức tình báo nhằm bảo vệ an ninh cho công dân Nhật. Cũng xin nhắc lại, hồi đầu năm nay, khủng bố nhà nước Hồi giáo ISIS đã hành quyết hai công dân Nhật. Đồng thời vụ ISIS tấn công thủ đô Paris của Pháp hồi tháng trước khiến Tokyo phải lo âu cho an ninh của công dân Nhật đang sinh sống ở nước ngoài, đồng thời đưa ra những biện pháp nghiêm ngặt để đề phòng một vụ khủng bố có thể xảy ra ngay trên đất Nhật.
Và cuối cùng, thưa quý thính giả, suốt ngày hôm qua, thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc bị đặt trong tình trạng báo động đỏ về ô nhiễm khi làn sương gây nghẹt thở phủ kín thành phố. Không chỉ khuyến cáo người dân giảm các hoạt động ngoài trời, trường học, nhà trẻ phải đóng cửa, chính quyền Bắc Kinh còn cấm một nửa số xe hơi của thành phố Bắc Kinh không được chạy trên đường phố và 1/3 xe công phải đậu ở gara. Ngoài ra, tất cả các công trường xây dựng cũng phải tạm ngừng hoạt động và một số nhà máy phải giới hạn hoặc ngừng sản xuất. Đây là mức độ báo động ô nhiễm cao nhất trong 4 mức báo động được chính phủ Trung Quốc quy định hồi năm 2013. Cũng xin thưa thêm, từ trước đến giờ, Bắc Kinh chưa từng phải đưa ra mức báo động đỏ. Mức báo động đỏ lần này được đưa ra sau một tuần lễ làn sương xám bao phủ cả thành phố, với mức đậm đặc được đo là PM2.5. Đây là chỉ số để đo hạt bụi có thể xâm nhập vào phổi, gây nguy hại đến sức khỏe của dân chúng.
Quý thính giả vừa nghe bản tin tối thứ ba ngày 8 tháng 12 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Thưa quý vị, một công chức ở tỉnh An Giang bày tỏ cảm xúc của mình về ông chủ tịch tỉnh đã bị kỷ luật. Việc này gây nên nhiều chỉ trích trên mạng xã hội. Sau đó, chính quyền tỉnh này phải tuyên bố là các thủ tục kỷ luật người công chức kia là không đúng. Một cô giáo cũng bị kỷ luật vì lên tiếng bình luận về chuyện cầu sập ở địa phương, bị kỷ luật, rồi sau đó được chính quyền chính thức xin lỗi. Một tiến sĩ khoa học tại Cần Thơ phê bình cách hành xử của nơi ông làm việc trên Facebook cũng bị phê bình, và sau đó vụ việc được báo chí chính thống của nhà nước đề cập đến. Đó là ba trong số nhiều vụ việc bắt đầu từ mạng xã hội, nhưng sau đó ảnh hưởng đến quyết định của chính quyền. Sau đây là ý kiến của một số nhà báo, blogger trong nước cũng như nhận định của một số nhà quan sát nước ngoài về hoạt động của mạng xã hội tại Việt Nam. Kính Hòa ghi nhận.
Nhận xét về việc này, nhà báo Đoan Trang ở Hà Nội, đồng thời cũng là một người hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội cho biết.
Lúc này thì nhiều người vẫn tưởng, và chính quyền cũng làm cho nhiều người tưởng như là những lời chúng mày nói chả đi về đâu đâu, chúng mày chả làm được cái gì đâu, thay đổi được cái gì đâu. Nhưng thực ra em nghĩ nếu mà nhìn thật sâu vào, rất là quan sát kỹ, thì thấy là thực ra dư luận, công luận có ảnh hưởng đến các chính sách của chính quyền thật. Rất nhiều chính sách mà chỉ mới là dự thảo thôi, thì lọt lên mạng thì lập tức là bị mạng xã hội, các blogger đánh tơi bời. Thì giờ thì lần lượt là những cái chương trình đó, những cái dự thảo đó, những chính sách đó cuối cùng là bị đình lại hết, bị hủy hết. Thì đương nhiên không bao giờ chính quyền họ nhận là đấy là do tác động của dư luận, không bao giờ. Bởi vì họ không bao giờ muốn người dân nghĩ rằng là người dân thay đổi được cái gì ở chính quyền này.
Chứng minh cho điều đó, cô Đoan Trang liệt kê các chính sách đã bị đình lại, như là quy định vòng ngực tối thiểu để được phép chạy xe gắn máy, quy định về xe chính chủ, quy định về việc ghi tên cha mẹ vào chứng minh nhân dân, vân vân. Nhà báo Trương Duy Nhất, người từng bị bỏ tù vì hoạt động thông tin qua các phương tiện blog cá nhân, nói là mạng xã hội thực chất đã trở thành một kênh truyền thông tại Việt Nam.
Có những trang Facebook bản chất nó có khác gì một trang báo đó. Bài viết, thông tin, thậm chí họ đưa còn phong phú hơn, nhanh nhạy hơn, trung thực hơn, khách quan hơn là báo, chứ không phải một chiều như báo. Và những cái hiệu ứng mà những cái trang Facebook đó mà nó tạo ra cho xã hội, tôi gọi là cái hiệu ứng xã hội đó, nó lan tỏa, rồi nó mạnh, rồi nó thực tế hơn, bỏ xa hơn tất cả các bạn. Nhiều trang bây giờ, nhiều trang Facebook đó, rồi nhiều trang blog cá nhân bây giờ thì lượng bạn đọc bây giờ mà nhiều tờ báo nhìn vào đó phải là niềm mơ ước đấy. Công nhà nước cũng không cho báo, chứ bản chất nó là tờ báo, mà nó làm thay cho được cái tiên chức của chính các anh nhà báo.
Nhưng cũng trong thời gian gần đây, nhiều vụ bắt bớ đã xảy ra với những người hoạt động trên mạng xã hội. Trường hợp gần đây nhất là anh Nguyễn Hữu Quốc Duy tại tỉnh Khánh Hòa, một người mới bắt đầu bày tỏ quan điểm riêng của mình qua phương tiện Facebook. Bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay blogger Mẹ Nắm ở Nha Trang nhận xét về việc này.
Tôi nghĩ rằng trong cái xu hướng mà mạng xã hội trở thành một cái kênh thông tin mở như vậy thì cái việc mà buộc phải sử dụng và trấn áp những người khác, những người mới để làm cho họ sợ, nó là một cái việc mà cơ quan nên điều tra thường làm. Thì cứ dọa trước như vậy, còn ai sợ thì tính sau. Sách nhiễu và trấn áp nó cũng đã xảy ra với những người hoạt động xã hội trên mạng như tôi cách đây 1-2 năm. Họ xử để làm gương cho những người khác. Có tượng sống trên mạng xã hội thì cảm thấy rằng là sử dụng mạng xã hội bày tỏ ý kiến là một cái điều rất là phiền phức và họ sẽ tránh. Tôi nghĩ rằng mục đích của bên an ninh đó là như vậy.
Tuy nhiên, các nhà báo và blogger đều cho rằng việc ngăn chặn mạng xã hội hoàn toàn ở Việt Nam là không thể được. Lý do là Việt Nam không có phương tiện để thay thế nó, và nhiều cơ sở kinh tế Việt Nam, trong đó có cả các cơ sở của nhà nước, cũng sử dụng mạng xã hội cho hoạt động của mình. Nhà báo Đoan Trang cho rằng, trong tương lai gần thì các nhà hoạt động chỉ trích hay phản biện trên mạng xã hội tại Việt Nam vẫn có thể tiếp tục bị ngăn cản bằng nhiều hình thức.
Thì họ sẽ có những cái hoạt động khác để ngăn chặn cái ảnh hưởng của Facebook. Ví dụ như là họ sẽ thấy những cái Facebooker nào nổi tiếng có ảnh hưởng thì họ sẽ diệt bằng nhiều cách, không nhất thiết là đi tù. Ví dụ như là huy động dư luận viên tấn công, bôi nhọ, rồi thì là viết các bài tấn công hoặc là comment phản những người đó, gây sức ép gần như là kiểu khủng bố tinh thần vậy. Gần như là viết cái gì cái là có người vào chửi, cứ liên tục như vậy. Họ lập những cái trang, họ lập những trang web, những cái trang Facebook chuyên của dư luận viên. Còn cái chuyện rồi còn những chuyện như có thể là hành hung ở ngoài cũng có thể có, sử dụng quần chúng tự phát đánh, nó dễ vừa hiệu quả vừa dễ làm vừa hiệu quả, bởi vì nó cũng gây sợ hãi chứ mình không gây sợ hãi ở những người khác. Có thể bản thân người ấy không sợ nhưng mà người xung quanh họ sợ, hàng xóm láng giềng bạn bè họ sợ chứ. Rồi thì sức ép về kinh tế, đặc biệt là tìm cách cô lập người đó trong đời sống, người đó có thể nổi tiếng trên mạng, gặp gỡ ai thì lập tức là sẽ có người đến công an, đến gây sức ép với cái người được gặp. Tức là họ cô lập những cái Facebooker, những người có tiếng nói ảnh hưởng, những người ủng hộ dân chủ mà nổi tiếng đó, cô lập khỏi cộng đồng.
Giải thích lý do vì sao cơ quan an ninh Việt Nam vẫn tiếp tục gây trở ngại cho hoạt động trên mạng xã hội, blogger Mẹ Nắm cho biết.
Theo tôi nghĩ thì mạng xã hội nó vẫn còn là một cái gì đó nó nhạy cảm đối với giới lãnh đạo Việt Nam, đặc biệt là ở các địa phương xa trung ương. Mạng xã hội nó có một cái ưu điểm đó là không có kiểm duyệt. Cho nên khi mà những cái công dân mà người ta bày tỏ ý kiến ở trên mạng xã hội á, thì cái đầu tiên, cái phản ứng đầu tiên của lãnh đạo đó sẽ là e ngại và cho đó là một cái thông tin xấu. Bởi vì thường trước nay người ta quen các cái cuộc họp dàn xếp đối thoại với nhau, nó nằm ở trong một cái vòng có thể kiểm soát được thông tin được. Bây giờ khi mà đưa vấn đề lên mạng, cùng lúc phải nhận nhiều cái ý kiến, các ý kiến trái chiều, đặc biệt là các công chức, những người lãnh đạo, thì đó là một cái vấn đề nhạy cảm. Tôi nghĩ rằng là họ chưa quen, họ đang sợ.
Cho đến nay, chính phủ Việt Nam có một nghị định tên là Nghị định 72, hạn chế việc đưa thông tin và bình luận trên các trang mạng xã hội. Nghị định này bị nhiều người chỉ trích là hạn chế quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam. Một lý do được các quan chức Việt Nam đưa ra để giải thích cho việc kiểm soát thông tin trên mạng xã hội là thông tin đó có thể gây nhiễu cho người dân. Nhà báo Trương Duy Nhất nói rằng,
nếu nói như thế thì tôi cho rằng cái đó nó xem thường người đọc quá. Tôi không dám xem thường dân như thế đâu. Dân trí bây giờ họ cũng không đến nỗi nào đâu. Cái thông tin đưa lên cũng ai người ta biết đọc, ai người ta tiếp cận thế nào, chứ không phải thông tin này làm nhiễu dân chúng. Ngay cả cái anh không thông tin, anh án binh bất động đưa thông tin một chiều so với cái báo chí nhà nước bây giờ mới là một cách làm người dân hoảng loạn, giống như làm nhiễu cái thông tin, thì làm nhiễu người dân này không biết nó như thế nào cả.
Khi mạng xã hội bắt đầu hình thành tại Việt Nam với tốc độ phát triển nhanh chóng, nhiều nhà hoạt động dân chủ như giáo sư Đoàn Viết Hoạt hiện sống tại Mỹ hy vọng rằng từ các nhóm hình thành trên mạng, những nhà hoạt động sẽ khuếch trương những hoạt động của mình trong xã hội. Nhà báo Đoàn Trang đồng ý với nhận định này, với các dẫn chứng là những hoạt động từ thiện giúp đỡ tù nhân chính trị đã bắt đầu từ trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, cơ quan công quyền ở các quốc gia độc đoán về chính trị cũng sử dụng mạng xã hội để theo dõi những người bất đồng chính kiến. Đầu năm nay, bà Tamara Witt, một nhà quan sát về ảnh hưởng của mạng xã hội ở Trung Đông, nói với chúng tôi như thế, và thêm rằng đang có một cuộc chiến tranh giữa nhà cầm quyền và xã hội dân sự trên phương tiện mạng xã hội. Cuộc chiến tranh mà bà Tamara đề cập cũng chính là sự tương tác giữa chính quyền và dân chúng, hay theo một nhà quan sát xã hội chính trị Việt Nam khác là giáo sư Jonathan London, thì qua phương tiện mạng xã hội, công dân ở các quốc gia như Việt Nam tham gia ngày càng nhiều vào hoạt động chính trị của quốc gia mình.
Trong tạp chí Môi trường tuần này, hoạt động đánh bắt cá quá mức tại Biển Đông gây tổn hại đến môi trường là nội dung sẽ được phóng viên Gia Minh trình bày sau đây.
Hoạt động đánh bắt quá mức khiến cho nguồn hải sản tại khu vực Biển Đông ngày càng giảm đi. Đây là một trong nhiều hoạt động của con người gây tổn hại đến môi trường của khu vực biển giàu tài nguyên thiên nhiên đó. Thực tiễn được giới chuyên gia chỉ rõ ra sao? Gia Minh tổng hợp trong chuyên mục khoa học môi trường hôm nay. Chuyên gia về các vấn đề an ninh Đông Á Stephen Paul Brooker vào đầu tháng 11 vừa qua có bài viết trong đó đưa ra cảnh báo là bởi tình trạng tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, vấn đề chấp hành quy định trong thực hành đánh bắt hải sản không được thực thi là bao. Trong khi ấy, việc tranh chấp thiếu hợp tác cũng khiến cho các bên liên quan cạnh tranh khai thác và đưa đến tình trạng tận thu. Tác giả Stephen Paul Brooker nêu ra kết quả của một nghiên cứu gần đây cho thấy, đối với một số loài thì suy giảm xuống chỉ còn 5% so với mức vào những thập niên 50 của thế kỷ trước. Đơn vị nghiên cứu kinh tế nghề cá thuộc Đại học British Columbia, Canada, mới đầu tháng 11, công bố phúc trình, theo đó, có một số loài tại khu vực Biển Đông trong những năm gần đây suy giảm dữ dội. Loài cá mú chấm nhỏ, cá mó vàng nâu, chỉ trong vòng 8 năm qua giảm 80%. Một số loài hiện nay đang đối diện với nguy cơ tuyệt chủng. Trong khi đó, vùng biển Đông Nam Á là nơi cung cấp lớn nguồn cá ngừ vây vàng trên thế giới. Phúc trình đưa ra cảnh báo nếu không có hành động ngay lúc này để chặn đứng đà suy giảm như hiện nay, thì trong vòng 3 thập niên nữa, giá tôm biển sẽ đắt hơn 3 lần, giá cá thu, cá sòng tăng gần 6 lần, cá mú tăng đến 9 lần. Theo khảo sát thì trong thực đơn của người châu Á, đạm cá trung bình chiếm hơn 22%. Nguồn cá suy giảm còn là nguy cơ thất nghiệp cho hàng triệu ngư dân và người tham gia vào chuỗi chế biến hải sản. Có đến hơn 30 triệu người có liên quan đến ngành hải sản tại khu vực này. Thống kê cho thấy, Việt Nam và Trung Quốc là hai trong năm quốc gia sản xuất tôm hàng đầu thế giới. Riêng Trung Quốc, trong năm 2013, chiếm đến 17% lượng đánh bắt hải sản toàn cầu, gần phân nửa là từ Biển Đông, với trị giá được nói chừng 21 tỷ đô la. Nhu cầu tiêu thụ hải sản của người dân Trung Quốc tăng lên, trong khi hơn 80% những vùng biển dọc Hoa Lục bị ô nhiễm trầm trọng. Do đó, ngư dân Hoa Lục phải đi đến các vùng biển xa để đánh bắt. Họ còn được nhà nước Bắc Kinh trợ cấp xăng dầu để đi đánh bắt ở vùng biển xa. riêng nếu xuống khu vực Trường Sa thì được khoản hỗ trợ xăng dầu đặc biệt. Bà Nina Hachichian, đại sứ Hoa Kỳ tại Assam, vào tháng 4 vừa qua có bài viết trên tạp chí Diplomat nhắc lại đánh giá được nêu ra trong một nghiên cứu năm 2013 rằng khu vực Đông Nam Á là nơi có đa dạng sinh học biển hơn bất cứ nơi nào khác trên thế giới. Người ta vẫn tiếp tục khám phá sự phong phú của khu vực này. Vào tháng 3 năm nay, các nhà khoa học phát hiện ra một chủng loại mới sinh vật phù du gần quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, theo bà Nina Hachichian, thì tình trạng đánh bắt bất hợp pháp, vô luật lệ, không được kiểm soát đang diễn ra tràn lan trong khu vực. Bà này cho rằng, danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng tại khu vực này đang ngày một gia tăng, trong khi đó tấn công vào hệ sinh thái vẫn tiếp tục. Theo nhận định, thì ngư dân châu Á lâu nay thường bắt hết từ cá lớn đến cá bé. Đây được cho là vòng lẩn quẩn bởi không có cá lớn để bổ sung sinh sản, và rồi người ngư dân lại càng ngày phải khai thác nhiều hơn và nạn suy giảm lại tăng lên. Một số phương thức đánh bắt của ngư dân tại khu vực Biển Đông bị cho gây hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái. Mặc dù bị cấm, vẫn có ngư dân dùng thuốc nổ, chất độc hay lưới cào rà đáy để đánh bắt. Những cách đánh bắt như thế không chỉ giết các loài cá mà cả san hô nơi cá trú ẩn. Trong bài viết của mình, bà đại sứ Nina Hachichian nêu rõ, việc đánh bắt trộm rùa biển để lấy thịt và mai vẫn còn phổ biến. Hàng năm trong khu vực có hàng triệu cá mập bị giết chỉ để lấy vi, các loại cá thu, cá ngừ bị đánh bắt quá mức. Một ngư dân Việt Nam thừa nhận nguồn hải sản ngày càng suy giảm và cách thức đánh bắt gây hại đến nguồn cá mà chính những ngư dân đang thực hiện.
Bởi khi thì nó ra ít đèn thì làm còn được, mà bây giờ nó ra đèn, rồi cũng do mình rồi tự biên tự diễn rồi chuyển qua chuyển lại rồi nó cũng làm này. Nhà nước thì anh hướng dẫn là hướng dẫn có cái loại bình nãy á, có cái loại bình giả cào, chứ còn có cá lớn, có người đại dương, hướng dẫn gì nữa không có.
Một phụ nữ và ngư dân cho biết cơ quan chức năng có hướng dẫn, nhưng rồi ngư dân vẫn phải áp dụng những phương pháp đánh bắt mang tính hủy diệt nguồn cá.
Người ta họ cũng lâu lâu cũng họp cũng kêu đánh bắt, là người ta nói chung là không có chăn cái ngờ đèn để sợ nó ảnh hưởng đến cái nó diệt cái nhiều vậy, số lượng lớn cái nhỏ cái lớn thì là nó đều hủy diệt hết. Người ta công bố đại khái gì đó là để cho ngư dân mình làm, nhưng mà giờ ngư dân làm thì gặp đâu làm đó, chứ giờ ngờ biến mà giờ làm sao làm mà loại trừ ra thì cũng không có ăn.
Một ngư dân khác tại Đà Nẵng cho rằng phương tiện đánh bắt hiện nay phát triển hơn trước, nhưng bởi ngày càng có nhiều người ra biển để đánh bắt hải sản, đó cũng là một nguyên nhân dẫn đến suy giảm.
Thì trước họ làm công hiện đại như vậy, thì từ là làm hiện đại hơn, với lại làm giờ từ là làm sức khỏe hồi xưa nhiều, vẫn ít tôm ít có thôi, nhưng mà khỏe hồi xưa. Cái này ngư dân nhiều quá, bắt nhiều quá, như là Trung Quốc, Trung đồ họ ro tàu nhiều, người dân nhiều nữa, bắt nhiều, nhưng lần lần á, mấy lần.
Tiến sĩ Graham Blackmore trình bày ý kiến trên mạng của tổ chức Global Underwater Explorers, tạm dịch theo tiếng Anh là những nhà thám hiểm đại dương toàn cầu, rằng hoạt động đánh bắt bằng thuốc nổ, chất độc mang tính hủy diệt là thách thức đáng lo mà khu vực Biển Đông phải đối mặt. Hoạt động này phổ biến khắp châu Á và khu vực Biển Đông từ Indonesia cho đến Hồng Kông, Hải Nam. Một nghiên cứu về đánh bắt hải sản bằng chất nổ được tiến hành tại Philippines gần đây cho thấy hoạt động này xảy ra tại vùng Central Visayas, gây hại cho các rạn san hô và phải mất gần 40 năm sau để san hô hồi phục được 50%. Nhiều ngư dân Philippines vào khoảng năm 1962 còn sử dụng natri cyanua, NaCN, để bắt cá biển làm cá cảnh cho giới sành điệu. Tuy nhiên phương pháp này nhiều phần gây tử vong cho cá. Nhưng đối với những tay săn lùng cá thì càng chết nhiều, trở nên khan hiếm, lại càng quý và bán được giá cao hơn cho giới sầm chơi. Theo đánh giá, kể từ thập niên 1960 cho đến nay, có hơn 1 triệu kg chất natri cyanua được đổ xuống các khu vực san hô của Philippines để bắt cá cảnh. Ngoài ra, nhu cầu sử dụng của thực khách Hồng Kông cũng như những người giàu có tại những vùng thành phố lớn khác của châu Á đối với những loài cá sống trong các rạn san hô cũng là động cơ thúc đẩy nhiều ngư dân sử dụng chất cấm này để bắt cá. Thống kê đưa ra năm 1995 cho thấy hàng năm có từ 20.000 đến 25.000 tấn cá sống bắt được từ các rạn san hô xuất khẩu đến các địa chỉ trong khu vực. Để có được số còn sống như thế, biết bao nhiêu đã chết vì chất độc natri cyanua, song song đó là những san hô bị bức tử hay phải chết dần mòn. Đặc khu hành chánh Hồng Kông là một trung tâm tiêu thụ cá cảnh và hải sản tươi sống bắt lên từ các rạn san hô. Vào năm 1997, con số nhập vào khu này là 32.000 tấn, sau đó chừng từ 10 đến 20% được bán lại sang bên Hoa Lục. Đài Loan và Singapore cũng là hai nơi tiêu thụ các loại cá cảnh và hải sản sống trong các rạn san hô biển. Tuy vậy, mức độ ít hơn so với Hồng Kông là chỉ từ 7.000 tấn ở xứ Đài và 1.000 tấn ở đảo Quốc Sư Tử. Một lỗ hổng trong luật lệ giúp cho số cá cảnh bị đánh bắt bằng natri cyanua có thể lọt được vào Hồng Kông là bởi đặc khu này chỉ buộc khai báo khi vận chuyển bằng đường hàng không, còn đi bằng đường biển thì không, cho nên con số thực tế được đánh giá có thể cao hơn nhiều. Như vậy, sau khi phá hoại các rạn san hô ở khu vực Biển Đông, những kẻ săn lùng cá để bán cho các cơ sở kinh doanh cá kiểng, đặc biệt như vừa nêu, đã di chuyển lên khu vực Tây Thái Bình Dương. Tàu đánh bắt của họ nay được nói có thể vận chuyển một lúc 20 tấn cá kiểng đánh bắt được. Có một biện pháp được đề ra là quy định giảm 30% lượng đánh bắt để bảo toàn luồng cá. Tuy nhiên, nếu áp dụng chung biện pháp như thế thì có nghĩa ngoài số cá đánh bắt để bán làm cảnh, số cá cho người tiêu dùng cũng phải giảm với tỷ lệ tương đương. Một số đề nghị khác được nêu ra nhằm có thể loại trừ tình trạng đánh bắt bằng natri cyanua, đó là phải có quy định và chế tài đối với những đối tượng vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm này. Giới khoa học cần góp sức đưa ra phương pháp phát hiện cá bị bắt bằng natri cyanua. Để có thể duy trì nguồn cá tại một khu vực biển đảo nào đó, thì nên giao khoán cho một chủ thể làm chủ khu vực ấy. Biện pháp này từng được áp dụng cho công tác bảo tồn và trồng rừng. Theo đó, người chịu trách nhiệm sẽ lo bảo vệ nguồn lợi và khai thác một cách bền vững, chứ không tận diệt theo cách suy nghĩ. Nếu bản thân không khai thác thì người khác cũng sẽ làm thế thôi. Theo bà đại sứ Hoa Kỳ tại ASEAN Nina Hachichian, thì cá di chuyển ra vào các vùng biển chủ quyền. Do vậy, những giải pháp khu vực có thể giúp giải quyết vấn đề. Bà nêu ra tái khẳng định của các quốc gia gồm 10 nước ASEAN và các nước đối tác Úc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, New Zealand, Nga, Hoa Kỳ về những mục tiêu chống buôn lậu động vật hoang dã và bảo vệ đa dạng sinh học của khu vực. Tác giả Adam Minter trong bài viết đăng trên Bloomberg View hồi ngày 16 tháng 11 vừa qua viết rằng, gần đây Trung Quốc bày tỏ quan tâm đến tình trạng đáng ngại về đánh bắt ở khu vực Biển Đông mà họ gọi là Nam Hải. Tuy vậy, biện pháp đơn phương áp dụng lệnh đánh bắt hàng năm của Bắc Kinh không phải là giải pháp mà cần phải có sự đồng thuận của các bên. Theo ông Adam Minter, thì bất kỳ giải pháp nào cũng phải đa phương. Các quốc gia trong đó có Trung Quốc cần phải bắt đầu thảo luận một khung đánh bắt hải sản thực sự trong khu vực. Khung này vạch rõ những vùng bảo tồn đặc biệt và những hành lang đánh bắt được các bên cùng nhau thỏa thuận. Các bên cũng phải thành lập khu nuôi trồng thủy hải sản khu vực giúp giảm áp lực đối với những vùng biển địa phương. Trung Quốc và các nước phải chấm dứt chương trình trợ cấp xăng dầu cho ngư dân đi đánh bắt tại những vùng biển có tranh chấp. Một khoa học môi trường kỳ này tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý thính giả và các bạn trong chương trình kỳ tới cũng vào giờ này trên làn sóng phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Gia Minh chào, tạm biệt.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh buổi tối của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Bây giờ, mời quý vị đang nghe trên làn sóng trung bình 1503 kHz vui lòng chuyển sang làn sóng ngắn 25m, 31m để nghe tiếp chương trình của Đài RFA. Riêng quý vị đang theo dõi trên các làn sóng ngắn này thì đừng rời máy vì chương trình phát thanh còn tiếp nửa giờ nữa. Xin cảm ơn. Quý thính giả đang đến với chương trình phát thanh tối thứ ba ngày 8 tháng 12 năm 2015 của Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ Washington. Mở đầu phần 2 chương trình phát thanh tối nay, Phương Anh xin mời quý vị đến với bài viết Nỗi đau của ngư dân của nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam trình bày.
Sau cái chết của ngư dân Trương Đình Bảy trên khu vực biển Trường Sa, ngay ở ngư trường truyền thống của ngư dân Việt Nam, có thể nói rằng niềm tin của ngư dân vào nhà nước đã hoàn toàn biến mất và ngọn lửa đấu tranh chống ngoại xâm của ngư dân cũng bị tắt ngấm. Thay vào đó là nỗi tuyệt vọng và sự cô đơn, những ngư dân Việt Nam vẫn thường được các quan chức nhà nước hô biến, thổi phồng và bơm hơi thành những chiến sĩ tiền tiêu trên biển đã bị đối xử lạnh nhạt, cô đơn như thế nào khi bị Trung Quốc hành hạ, bắn chết người. Một ngư dân tên Trung, người Sơn Tịnh, Quảng Ngãi đã buồn bã chia sẻ.
Đúng ra thì mình phải có người ra ngồi kia, nhận trả ra ngồi kia mà còn đưa vô thì nó nồng nàn hơn, nó có ngái hơn. Còn họ chạy tới cái mục tiêu về chính trị mình đâu có chịu được. Anh biết rồi, anh quen rồi. Mà anh thấy rằng bây giờ người ta sống với nhau, chứ họ nấu cho ai cho họ sống với nhau giữa với tình người, thấy là vì một cái mục tiêu riêng của họ, chứ còn không có trách nhiệm, không có chia tên. Anh thấy là người cũng cao quá theo xu hướng của cái.
Ông Trung nói rằng tình trạng chung của ngư dân Việt Nam khi đánh bắt xa bờ đó là sống trong sợ hãi và chết trong cô đơn. Bởi cái chết của ngư dân Trương Văn Bảy đã nói lên tất cả nỗi cô đơn của ngư dân Việt Nam. Ông Trung nói rằng hầu hết ngư dân Việt Nam khi đánh bắt xa bờ đều lâm vào tình trạng chung là nợ nần, vay đi vay lại của ngân hàng để đắp đổi và bù lỗ cho những chuyến đánh bắt bị Trung Quốc rượt đuổi, cướp phá, thậm chí hành hạ và giết chóc. Ngư dân đã vay tiền, lao như con thiêu thân giữa biển khơi để đối mặt với nguy hiểm. Đặc biệt ngư dân Quảng Ngãi với máu lửa giữ nước bảo vệ chủ quyền biển đảo của cha ông mấy trăm năm nay đã tự đặt cho mình sứ mệnh giữ biển đảo chứ không chỉ đơn thuần là đánh bắt kiếm sống. Nhưng rất tiếc, suốt nhiều năm nay có một điều là lượng cảnh sát biển Việt Nam ngày càng đông, hải quân Việt Nam cũng không ít. Và lượng hải sản tươi sống để cảnh sát biển và hải quân ăn nhậu mỗi cuối tuần ngày càng tăng. Nhờ vào đồng lương cao ngất, cuối tuần cảnh sát biển thường đưa vợ con đến những quán hải sản có uy tín trên đảo Lý Sơn để ăn nhậu thưởng ngoạn. Trong khi đó, ngư dân Việt Nam khi đụng phải tàu Trung Quốc bị cướp phá, đánh đập thì chưa bao giờ thấy cảnh sát biển Việt Nam đến can thiệp. Thậm chí khi ngư dân Trương Văn Bảy bị bắn chết trên biển, hầu hết ngư dân Việt Nam khi nghe tin này đều hy vọng rằng nhà cầm quyền sẽ một mặt lên án mạnh mẽ hành vi man rợ của kẻ đã bắn anh Bảy, cũng như chính phủ của họ một mặt hết sức hỗ trợ để đưa anh Bảy về quê nhà. Nhưng không hề có chuyện đó, chiếc tàu cá nhỏ nhoi giữa biển khơi đưa anh Bảy từ nơi bị bắn về nhà trong cô đơn, chỉ có những bạn ngư dân chia sẻ, và trên đường đưa anh Bảy về, ngư dân phải ướp xác anh Bảy vào hầm đá dùng đựng cá để tránh tình trạng phân hủy nhanh do nắng chói chang. Một cái chết thê thảm và ảm đạm, cô đơn đến tận cùng của ngư dân Việt Nam. Ông Trung lấy làm buồn rầu khi mà lực lượng cảnh sát biển, lực lượng hải quân Việt Nam đông đến mức chỉ cần nghe tin máy bay MH370 rơi vào vùng biển Việt Nam. Mặc dù nguồn tin này chưa xác thực, nhưng chính phủ quân đội Việt Nam đã huy động một lực lượng hùng hậu để tìm kiếm. Trong khi đó, một ngư dân Việt Nam và một con tàu của ngư dân Việt Nam bị bắn, bị hại, đã có người chết cần sự giúp đỡ hỗ trợ, thì cảnh sát biển Việt Nam nói riêng và nhà nước Việt Nam nói chung chỉ loan tin xác nhận có người chết, sau đó đổ xô ra cảng Sa Kỳ để đón, thì ít mà để ngăn cản phóng viên tác nghiệp thì nhiều. Điều này làm cho không riêng gì ông Trung hay các ngư dân Quảng Ngãi thấy tủi thân, mà ngay cả những ngư dân Đà Nẵng cũng thấy buồn, lo lắng về tương lai của họ. Ông Phát, ngư dân thành phố Đà Nẵng, hiện sống ở phường Thọ Quang, chia sẻ.
Nói chung chung đó, nó không biết là tàu lạ bán rồi bây giờ đang chờ điều tra rồi các ngành bộ ngoại giao rồi bộ các cục điều tra vào một cục rồi cũng chưa có kết luận gì cả, bữa nay chưa có kết luận nhất. Chắc quanh quanh nó thì tàu lạ nó thì chắc quanh quanh chắc tàu Trung Quốc hay chắc tàu một. Bây giờ cũng nhiều người nghi ngờ đấy lắm, nhưng mà bây giờ mình không có chứng cứ thì chỉ là được.
Theo ông Phát, ngư dân Đà Nẵng luôn đối mặt với nguy hiểm, thậm chí mối nguy hiểm còn cao hơn cả ngư dân Lý Sơn, Quảng Ngãi. Nhưng vì nhận biết những cái chết sẽ đến bất kỳ giờ nào với các ngư dân công mực khi họ không có đồng nghiệp đi bên cạnh, nên các ngư dân Đà Nẵng từ lâu đã chấp nhận mua phiếu thông hành từ phía Trung Quốc nếu như họ yêu cầu. nghĩa là với những ngư dân câu mực tới đến, mỗi người một bộ đàm, một thúng rái, một chiếc đèn mang sông hoặc đèn điện ắc quy trên thúng rái, và cứ như vậy trôi lên lên trên biển suốt đêm để câu mực. Sáng mai tàu chủ lại liên lạc qua bộ đàm để tìm đến đón ngư dân câu mực trong tình trạng lên đên một mình giữa biển khơi như vậy. Nếu gặp tàu Trung Quốc, họ chỉ cần chạy mạnh lướt ngang qua thúng rái cũng đủ gây chết người. Và nhiều năm trước, số người dân Đà Nẵng chết vì Trung Quốc không phải là ít. Chỉ riêng trận Gạc Ma năm 1988, có đến hơn 20 thanh niên trên đường núi Thành, phường Hòa Cường bị kẻ thù bắn chết, mất xác giữa biển khơi. Nhưng nhà cầm quyền lúc đó không làm lễ truy điệu, bắt buộc gia đình của những chiến sĩ đã hy sinh phải giữ bí mật chuyện đau lòng này. Mãi cho đến bây giờ, gia đình của những chiến sĩ này vẫn chưa bao giờ nguôi ngoai nỗi buồn vì sự hy sinh của con em mình cũng như sự lạnh nhạt của nhà cầm quyền địa phương. Chính vì thấy bài học trước mắt, các ngư dân Đà Nẵng buộc lòng phải tìm đường sống, bởi họ luôn phải đối mặt với nguy hiểm, với cô đơn trên đường biển. Ông Phát cho biết thêm là những năm 1989, năm 1990, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cũng có nhiều ngư dân đi câu mực và bị giết hại, nhưng lúc đó thông tin không sốt dẻo và công khai như bây giờ. Có thể nói rằng cái chết oan uất của ngư dân Trương Văn Bảy là một bài học lớn cho ngư dân Việt Nam khi tin tưởng những phát ngôn cửa miệng của giới quan chức cho rằng mỗi ngư dân là một chiến sĩ bảo vệ biển đảo, bởi đó là những lời lừa phỉnh, những viên kẹo bọc đạn bắn ra từ miệng lưỡi nhà quan. Thiệt thòi bao giờ cũng thuộc về những ngư dân cả một đời bám biển, yêu biển và chết với biển. Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.
Liên quan đến sức khỏe, một số nghiên cứu gần đây trên thế giới cho thấy mối liên quan giữa việc ăn thịt đỏ, thịt chế biến sẵn với nguy cơ bệnh ung thư. Mặc dù vẫn còn nhiều tranh cãi xung quanh những kết luận này, nhưng những thông tin về các nghiên cứu cũng khiến không ít người thích ăn thịt phải lo ngại. Câu hỏi đặt ra là liệu có nên bỏ thịt đỏ, thịt chế biến sẵn khỏi khẩu phần ăn hay không, hay chỉ giảm lượng thịt tiêu thụ? Việc chế biến thịt có ảnh hưởng thế nào đến nguy cơ bị bệnh ung thư ở người? Việt Hà tìm hiểu và gửi đến quý vị thông tin sau đây.
Hồi cuối tháng 10 vừa qua, Tổ chức Y tế Thế giới WHO chính thức xếp thịt đỏ và thịt chế biến sẵn vào danh sách những thực phẩm có thể gây bệnh ung thư. Kết luận này được đưa ra dựa vào nhiều nghiên cứu thời gian qua trên thế giới về mối liên quan giữa thịt đỏ và thịt chế biến sẵn với bệnh ung thư. Dựa vào các kết quả nghiên cứu này, nhóm làm việc gồm 22 chuyên gia đến từ 10 nước đã đưa ra kết luận về mối liên quan giữa bệnh ung thư và thịt đỏ, thịt chế biến sẵn. Các bệnh ung thư phổ biến là ung thư ruột già, tụy và tuyến tiền liệt. Theo báo cáo mới của WHO, thịt đỏ được xếp vào nhóm các chất gây ung thư mức 2, ít nghiêm trọng hơn so với thịt chế biến sẵn được xếp vào mức 1. Các chuyên gia của WHO kết luận rằng cứ mỗi 50 gram khẩu phần thịt chế biến sẵn được ăn hàng ngày sẽ làm tăng nguy cơ bị ung thư ruột già lên 18%. Nguy cơ này tăng lên 17% với mỗi 100 gram thịt đỏ được một người ăn mỗi ngày. Bác sĩ Kurt Streff thuộc Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế IARC thuộc WHO cho biết, với mỗi cá nhân, nguy cơ bị ung thư ruột già do ăn thịt chế biến sẵn là không cao, nhưng nguy cơ này sẽ tăng lên khi lượng thịt ăn vào tăng thêm. Do đó, theo ông, ảnh hưởng của ung thư trở thành quan trọng cho sức khỏe cộng đồng. WHO trích dẫn ước tính của dự án về gánh nặng bệnh tật toàn cầu gần đây cho thấy chế độ ăn có nhiều thịt đỏ có thể là nguyên nhân của 50.000 ca tử vong vì ung thư mỗi năm. Con số này là 34.000 ca đối với thịt chế biến sẵn. Nói về ảnh hưởng của thịt chế biến sẵn đối với các bệnh ung thư đường tiêu hóa, bác sĩ Nguyễn Trấn Hùng, Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam cho biết.
Nhưng mà cái xúc xích, cái hamburger, cái chất đó là thì ta giải thích bằng là nó là những chất làm mà ta phải dùng muối nhiều. Tại vì phải muối cũng giống như ở mình mà khô mắm rồi đó, để dành mà, để dành được lâu. Thì cái ăn cái chế độ mà muối mặn như thế đó, ha, thì lâu thì không có tốt. Và đối với ung thư thì nó dễ gây ra ung thư bao tử với lại ung thư dạ dày với lại ung thư ruột. Ha. Cơ chế nó khác, chứ không phải nó chứa chất gây ung thư. Ha. Chế độ ăn cái chất đó thì là vì cái muối mặn quá, cái chất mặn quá đó ha, thì nó nitrat nó vào trong người nó thành chất là nitrosamine, thì một chất tránh gây ung thư, nhưng mà nó không phải là mang cái chất đó, nhưng mà nó phối hợp với trong trong người á.
Những kết luận mới đây về thịt đỏ và thịt chế biến sẵn và mối nguy của bệnh ung thư do WHO đưa ra được căn cứ vào hơn 800 nghiên cứu tìm hiểu về mối liên quan giữa khoảng 10 bệnh ung thư với việc ăn thịt đỏ và thịt chế biến sẵn ở nhiều nước trên thế giới với các chế độ ăn đa dạng. Các bằng chứng được cho là có ảnh hưởng nhiều nhất đến từ các nghiên cứu kết hợp được thực hiện trong suốt 20 năm qua. Theo WHO, thịt đỏ bao gồm thịt bò, lợn, cừu, ngựa và thịt dê. Thịt chế biến sẵn là những loại thịt đã được biến đổi qua quá trình muối, chế biến, lên men, hun khói để tạo thêm hương vị. Các loại thịt chế biến sẵn phổ biến bao gồm xúc xích, ham, thịt đóng hộp. Văn bản của WHO giải thích việc xếp thịt đỏ vào nhóm gây ung thư mức 2 dựa vào những bằng chứng còn hạn chế. Điều này có nghĩa là vẫn còn cần thêm những nghiên cứu bổ sung để xác định cụ thể mối liên quan giữa ung thư và việc ăn thịt đỏ. Trong khi đó, việc xếp thịt chế biến sẵn vào các nhóm gây ung thư ở mức 1 được WHO xác định là dựa trên những bằng chứng đầy đủ. Thịt chế biến sẵn dù được xếp vào nhóm 1 cùng với thuốc lá, nhưng theo WHO thì thịt chế biến sẵn không thể được coi là nguy hiểm tương đương như thuốc lá. Việc xếp hạng này chỉ chứng tỏ sự chắc chắn trong những bằng chứng mà các nhà khoa học có được về mối liên quan giữa việc ăn thịt chế biến sẵn và ung thư. Việc chế biến thịt cũng có ảnh hưởng nhất định đối với bệnh ung thư. Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc Trung tâm Ung thư Anderson thuộc Trường Đại học Texas cho thấy thịt rán ở nhiệt độ cao hoặc thịt nướng trực tiếp trên lửa cũng tạo ra những chất có thể gây ung thư thận. Các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu dựa vào chế độ ăn của hơn 600 bệnh nhân của Trung tâm Anderson, những người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thận, và chế độ ăn của gần 700 người khỏe mạnh trong cộng đồng. Kết quả cho thấy nguy cơ bị bệnh ung thư thận ở người tăng cao khi ăn những loại thịt được chế biến có tạo ra các chất gây đột biến. Giải thích về mối liên quan có thể giữa bệnh ung thư thận và thịt được chế biến ở nhiệt độ cao, tiến sĩ Stephanie Melkonian, người đứng đầu nghiên cứu, cho biết.
So there's been a lot of research that has shown that the way that we cook meat produces these carcinogens, and these carcinogens are called polycyclic aromatic hydrocarbons.
Đã có nhiều nghiên cứu cho thấy cách mà chúng ta chế biến thịt cũng làm sản sinh ra những chất gây ung thư. Đây là những chất sinh ra khi thịt được chế biến ở nhiệt độ cao, trực tiếp trên lửa và có vết bén cháy. Khi chúng ta nghĩ về thận, thì chúng ta biết là thận có nhiệm vụ lọc những độc tố ra khỏi cơ thể. Khi chúng ta cứ ăn những chất gây ung thư như vậy, thì thận sẽ phải tiếp xúc thường xuyên với các chất gây ung thư. Vì vậy, việc cơ thể bị tiếp xúc thường xuyên với các chất gây ung thư làm tăng nguy cơ ung thư thận.
Cụ thể, kết quả của nghiên cứu chỉ ra rằng những bệnh nhân bị ung thư thận ăn nhiều thịt đỏ và thịt trắng hơn so với những người khỏe mạnh khác. Bác sĩ Si Feng Wu, người tham gia nghiên cứu, cho biết kết quả của nghiên cứu cho thấy cách thức chế biến thịt cũng là một nhân tố quan trọng liên quan đến việc gia tăng nguy cơ bị ung thư thận, dù đó là thịt đỏ hay thịt trắng. Tuy nhiên, nghiên cứu không chỉ ra cụ thể, thường những người bị bệnh ung thư thận ăn số lượng thịt chế biến ở nhiệt độ cao là bao nhiêu. Tiến sĩ Melkonian giải thích.
So this study can't actually answer that question. We're going to need further studies. This study was really looking at relative intake, so we're not measuring.
Nghiên cứu này chỉ nhìn vào chế độ ăn có thịt chung mà không đi vào con số cụ thể. Nhưng thông điệp từ kết quả của nghiên cứu này cũng giống như những khuyến cáo từ Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ là hạn chế ăn thịt đỏ, thịt qua xử lý công nghiệp, thịt nướng, rán cháy. Thay vào đó, mọi người nên tập trung nhiều hơn vào đồ ăn có nhiều rau quả, duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh để ngăn ngừa bệnh ung thư.
Hướng dẫn mới của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ về chế độ ăn và hoạt động thể chất để ngăn ngừa bệnh ung thư khuyến cáo người lớn nên hạn chế ăn thịt đỏ, thịt chế biến sẵn, ăn ít nhất 2 cắp rưỡi các loại rau quả tươi mỗi ngày, tương đương 591 gram mỗi ngày. Ngoài ra, việc năng tập thể dục cũng làm giảm đáng kể nguy cơ ung thư. Khuyến cáo mới của WHO cũng không đưa ra con số cụ thể về lượng thịt đỏ, thịt chế biến sẵn mà một người nên ăn mỗi ngày là bao nhiêu. WHO cũng không khuyến cáo mọi người nên tránh ăn những loại thịt này hoàn toàn. bác sĩ Christopher Wild, giám đốc IARC, nói rằng mặc dù những kết luận mới của WHO củng cố những khuyến cáo từ lâu nay về việc hạn chế ăn thịt, nhưng thịt đỏ vẫn có những giá trị về dinh dưỡng nhất định. Vì vậy, theo ông, những kết quả của nghiên cứu mới có tầm quan trọng đối với các chính phủ và các tổ chức quốc tế trong việc đánh giá những nguy cơ nhằm cân bằng giữa những mối nguy và những lợi ích của thịt đỏ và thịt chế biến sẵn để đưa ra những khuyến cáo về chế độ ăn hợp lý cho mọi người.
Bài viết âm nhạc Luân Vũ Mùa Đông do Cát Linh trình bày sau đây sẽ gửi đến quý vị những giây phút lắng động khi đất trời bước vào những ngày đầu đông.
Đêm thức dậy, chúng ta bỗng thấy những chiếc lá úa vàng cuối cùng trên cành cũng phải rơi theo cơn gió heo may đang tràn về. Ô cửa sổ không thể mở toang để có thể chào đón ánh nắng hiền hòa se dịu của mùa thu. Những người hành khất không nhà cũng co ro hơn trong buổi chiều tắt nắng sớm. Những hàng cây dần dần trơ trụi lá tạo thành bức vẽ khô cằn trên bức tường thành phố. Bức vẽ ấy là dấu hiệu của một mùa đông nữa sắp đến trong thành phố, như nhạc sĩ Đức Huy đã nói trong ca khúc của mình. Mùa đông, mùa cuối cùng trong một năm, mùa hội tụ những trăn trở, băn khoăn, vui buồn khi thời gian đang chạm đến ngày cuối cùng của vòng quay 365 ngày. Lúc đó, trong cái cảm giác nôn nao đón chờ năm mới, thì người ta cũng dễ say sưa với những giấc ngủ vùi mỗi sáng. Cũng tròn trong chiếc chăn ấm, mặc cho ngoài trời gió đông gõ cửa. Nếu mùa đông của Đức Huy là hình ảnh người thiếu nữ mang dáng vẻ cô đơn trong miền băng giá của buổi chiều lạnh cùng nỗi tương tư suốt những đêm dài cùng tiếng sầu, thì mùa đông của cố nhạc sĩ Trầm Tử Thiên là một bản tình ca cất lên cho một cuộc hẹn hò không trọn vẹn như lời đã hứa.
Bài tình ca mùa đông, anh hát giữa đêm lạnh giá. Tình còn mãi trầm mong, thật thoáng vòng em vội xa. Hẹn hò sẽ vì nhau qua phong ba, anh cố bước đôi chân chậm quá. Để rồi ta gặp nhau, mới biết em không đợi nữa. Trời lại tình mùa đông, chợt biết khăn trên đầu non.
Về cùng với những kỷ niệm giăng ngập trong đêm mưa lạnh giá. Bên ngoài, tiếng nhạc đêm đông rã rích. Bên trong là nỗi nhớ mỗi ngày mỗi đầy. Hình như mùa đông đã lạnh, nay càng thêm lạnh trong tiếng nhạc tango giận hờn. Trầm Tử Thiên đã chọn điệu tango cho bài tình ca mùa đông của mình. Khắc khoải càng thêm khắc khoải. Cô đơn càng thêm cô đơn. Chỉ có thể là mùa đông mới có thể làm cho ông viết lên những giai điệu như thế. Nhưng rồi, cũng có những người yêu mùa đông, yêu cái lạnh giá, cho dù đó là mùa đông của chia ly, như cố nhạc sĩ Trần Thiện Thanh đã từng yêu một mùa đông như thế.
Ngày nào anh yêu em, anh đã quên trong cây đắng tuyệt vời. Ngày nào anh yêu em hẳn quên với trời hạnh phúc mới. Em ơi đông lại về từ trong năm lạnh giá, tim anh như ngừng thở từ sau ân tình đó. Em nghe không?
Trong bốn mùa của đất trời, thì có lẽ mùa đông là mùa làm cho người ta dễ dàng thấy cô đơn nhất, cho dù đây cũng là một trong những mùa lễ hội lớn nhất và lãng mạn nhất trong năm, mùa Giáng sinh, mùa của yêu thương và của những lời chúc tụng. Bất cứ người Việt Nam nào, mỗi khi nghĩ về mùa đông thì hầu như người ta nghĩ ngay đến giai điệu trầm buồn, chậm chạp, lạnh lẽo của một đêm đông, với lữ khách tha hương không nhà.
Chiều chưa đi màn đêm rơi xuống, cùng mây xám về ngang lưng trời, thời gian như ngừng trong tê tái, cây đúng lá thuốc cơn chiều mây, mưa giang mát như nhung tiêu điều, sương thương ta bay ôi.
Lần trả lời phỏng vấn của nhà báo Lê Quang Thanh Tâm, danh ca Bạch Yến, hiện sống ở Pháp, là con dâu của cố giáo sư Trần Văn Khê kể rằng: "Tôi trình bày ca khúc này năm 1958, lúc đó tôi mới 16 tuổi. Thời ra đời của Đêm Đông và Sơn Nữ Ca chỉ mới có các nhịp điệu Foxtrot, Waltz, Tango, Boston. Mãi sau năm 1950 mới có điệu Slow Rock. Đêm Đông ngay từ lúc mới ra đời đã mang giai điệu tango. Chính tôi đã gặp nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương, trao đổi và xin ý kiến đổi cách hát Đêm Đông từ điệu tango sang điệu slow rock. Thật bất ngờ, khán giả hài lòng và giai điệu này được giữ cho đến bây giờ." Đêm Đông được cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương viết khi ông đang học chuẩn bị thi tú tài ở Hà Nội năm 1939. Năm ấy, vì không có tiền nên ông không thể về nhà ăn Tết cùng gia đình, lang thang trên phố phường giữa cái lạnh mùa đông Hà Nội cho đến khi mệt nhoài. Ông về phòng trọ của mình và cho ra đời ca khúc Đêm Đông ngay trong đêm hôm đó. Những tư liệu về ca khúc nổi tiếng này đều nói rằng hình ảnh người ca nhi trong ca khúc chính là người ông đã nhìn thấy trong đêm ông đi lang thang giữa phố Hà Nội. Cho đến tận bây giờ, người ca nhi đối gương ân sầu riêng bóng và người thiếu phụ ngẩn ngơ mong chồng trong ca khúc này đã trở thành tiếng nói chung cho tâm tư của tất cả những người xa quê, mơ về một mái ấm, một gia đình, một quê hương xa vời vợi. Và cho đến khi họ đã dừng bước phiêu lãng, nhưng đêm đông vẫn được nhắc đến như kỷ niệm của ngày tháng cũ, như câu chuyện của Trang. Cô gái đã trải qua năm mùa đông ở Ottawa cách đây 10 năm.
Trước đây và cả bây giờ, dù đã không còn sống xa gia đình, bạn bè, nhưng tôi vẫn còn thói quen nghe ca khúc này mỗi khi Giáng sinh về vào dịp cuối năm. Ở Sài Gòn, mùa đông và Giáng sinh không lạnh như nơi tôi đã từng sống và học. Trời chỉ se lạnh, nhưng cái lạnh đó đủ để tôi cảm nhận hết sự cô đơn của tác giả khi viết lên ca khúc này. Tôi nghĩ Đêm Đông là ca khúc kinh điển của Việt Nam khi nói về mùa đông.
Như một vòng luân vũ, mùa đông này trôi qua, mùa đông khác sẽ đến. Xuân, hạ, thu, đông, bốn mùa thay áo. Mỗi sớm mai thức dậy, chúng ta sẽ biết rằng một mùa đông đã trôi qua và một ngày mai đang đến. Cho nên, dù có là cơn gió lạnh cắt da, nhưng đâu đó vẫn sẽ luôn có những ngọn lửa ấm áp nuôi dưỡng nguồn khát vọng cháy bừng cùng nhau.
Chương trình phát hành tối nay đến đây là hết. Trên trang web rfa.net luôn có lưu trữ các thông tin và bài vở mới nhất trong vòng 2 tháng qua. Quý vị có thể vào xem và nghe những chương trình quý vị yêu thích. Quý thính giả có thể liên lạc với đài chúng tôi bằng cách email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Quý thính giả cũng có thể liên lạc với đài qua hộp thư thoại số 202-530-7775. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình của Ban Việt ngữ Đài RFA đến phút chót. Kính chúc quý thính giả một đêm ngon giấc. Toàn ban cùng Phương Anh xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh sáng mai trên làn sóng ngắn 31m.
You have been listening to Radio Free Asia.
Is Radio Free Asia, Vietnamese service.
Channel 2.